Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 7 năm 2026. Rồi mình nghe băng thầy trước nha.
Cho nên những người mà ăn năn tu gì cái pháp này, tại sao nó lại trẻ lại và nó thấy nó sung sướng và nó thấy nó lại bình an hơn người khác, và tiền nó không có nhiều nhưng mà nó trong lúc nó lại trả được nợ cho ông trời. Còn người kia không chịu trả nợ ông trời mà lại vay thêm. Người đời nó cần tiền mà, cần tiền thì phải vay thêm. Vay thêm của đời thì vay luôn cả của ông trời luôn. Còn đây nó tu nó lên thì nó giải rồi. Nó giải ra thì cái qua qua sanh sanh luật nó phải chuyển qua. Cũng là ngũ hành sanh sống, mà mình tu được giải cái điển lên thì ngũ hành mình hợp tác với ngũ hành để cho cái bầu trời thế giới nó làm việc càng sáng suốt hơn. Thì mình đang trả. Rồi mình ngộ bạn đời, mình truyền pháp, đó là trả luôn nữa. À, giải được người cho người này, giải được người kia, cái đó thì bậc phước đức. Lâu ngày mình làm được nhiều thì mình được mặc bộ đồ phước đức. Bộ đồ phước đức mới chiến thắng mọi sự nan giải. Bom nguyên tử xuống cũng nhờ cái bộ áo phước đức bận, chứ không phải bộ áo trần đó. Cho nên chúng ta phải mặc bộ đồ phước đức cho phần hồn, chứ đừng nghĩ mặc bộ đồ phước đức cho ngoại cảnh cơ thể. À, cho nên cái tu này nó lại được trọn vẹn ở chỗ đó. Đời thì ban đầu mình luyện cho nó khỏe. Đạo thì mình từ cái đời mình luyện khỏe không bệnh hoạn, tư tưởng quân bình nó mới đi tới đạo. Đạo là sự sáng suốt quân bình tư tưởng. Mình tìm cái gì, cái phải phải tìm cái trái luôn luôn. Hồi trước mình binh có cái phải mà mình quên cái trái. Bây giờ phải trái mình cũng phải tìm một lượt để mình rồi. Chứ đời đạo sống tu nó mới là văn minh thời đại. Còn văn minh thời đại gì mà cứ đi sốt hoài, mà bệnh có bác sĩ nhưng mà cứ nhậu hoài rồi bệnh hoài. Bác sĩ cũng bó tay, đâu có làm được cái gì. Không làm được cái gì hết.
Rồi, đến đây thầy nói những người mà ăn năn tu về cái pháp này tại sao lại trẻ lại. Ăn năn, nói ăn năn là thấy được cái sự sai lầm của mình sửa được mới là ăn năn. Ăn năn là phải đi tới sửa. Ăn năn tu là ăn năn sửa. Thì trẻ lại và nó thấy nó bình an hơn người khác. Và tiền nó không có nhiều, nhưng mà trong lúc nó trả lại được nợ cho ông trời. Làm sao mà trả được nợ cho ông trời? Còn cái người kia không chịu trả nợ ông trời mà lại vay thêm. Vay của ông thầy thêm đó. Tại sao nói là mình vay của ông trời thêm? Người đời nó cần tiền. Mà cần tiền là phải vay thêm. Mà vay thêm của đời thì vay luôn của ông trời. Mình thấy là mình vay của đời thôi, không mình thiếu nợ đời. Nhưng mà cái của gì ở thế gian là cũng của ông trời hết. Như là gián tiếp mình vay luôn của ông trời, mình vay của người ta cho ở đời nó cho mình mượn, nhưng mà cái đó là của ông trời làm ra thì gián tiếp là mình cũng là vay của ông trời. Còn ở đây mình tu á, là giải, thì giải mà mình tu được giải lên á, thì ngũ hành của mình hợp tác với ngũ hành để cho cái bầu trời thế giới nó làm việc càng sáng suốt hơn. Cái này là này, thầy nói thầy rồi, giải được cái ngũ hành của thầy ra thì nó mới hòa hợp với cái ngũ hành của bầu trời thế giới, nó mới làm việc càng sáng suốt hơn, chứ chưa phải nói mình. Thì đúng đó, thầy nói thầy tiếp nào. Mình đang trả rồi mình ngộ bạn đời, mình truyền pháp, đó là trả luôn. Là cũng nói thầy nữa mà không nói mình, nguy hiểm. Mình truyền pháp đó là mình trả luôn, là ông thầy đó, ông trả được, ông truyền pháp ông trả luôn. Rồi giải được cho người này, giải được cho người kia kêu bằng phước đức. Đó, ông thầy ông đang tạo phước đức á. Lâu ngày mình làm được nhiều thì mình mặc được bộ đồ phước đức. Đó. mỗi ngày dệt một chút xíu thì lâu ngày nó có bộ đồ phước đức. Bộ đồ phước đức mới chiến thắng mọi sự nan giải. Bơm nguyên tử xuống cũng nhờ bộ áo phước đức bằng. Tại sao bơm nguyên tử xuống mà nhờ bộ áo phước đức bằng? Tại vì mình biết rõ là phần hồn bất diệt. Bây giờ cái bơm nguyên tử nó xuống là đương nhiên là phải chết rồi, chứ làm sao mà mình sống khỏi. Nhưng mà ăn thua là mình đổ bộ ở đây nè, xuống mình bỏ cái xác này đó, phần hồn mình nó đi ra, nếu mà có áo giáp phước đức đó, thì nó tới cái chỗ thanh nhẹ liền, chứ không phải là bơm nguyên tử nổ là mình không chết, phải không? Cái đó mình không, cái người mà đi tới trình độ này đó, thì không có còn tham sống sợ chết nữa, tùy theo mình chết rồi đi đâu. Cho nên chúng ta phải mặc bộ đồ phước đức cho phần hồn, phần hồn là không có chết, thành ra ăn thua là nó chết nó đi đâu thôi, cái đó là quan trọng. Chứ đừng mặc bộ đồ phước đức cho ngoại cảnh cơ thể, ha, cơ thể là bỏ thôi, chứ không có gì, tới ngày tới đó là phải bỏ thôi, thì trước sau cũng bỏ, bỏ trước nhưng mà cái phần hồn đi đâu, cái đó là cái chuyện quan trọng. Thì mình phân ra hai cái hồn với xác là mình thấy rõ rồi. Cho nên tu cái này nó lại trọn vẹn ở chỗ đó. Đời thì ban đầu mình luyện cho sức khỏe, cái này cái chuyện này thầy cũng nhắc hoài, mình mới tu ban đầu chỉ luyện cho sức khỏe thôi, bớt bệnh hoạn. Đạo thì từ cái đời mình luyện khỏe rồi á, mình không bệnh hoạn bậy bạ, tư tưởng nó quân bình mình mới tới đạo. Hai phần, phần đời phần đạo. Phần đời là lo cho cái xác này, là lo cho sức khỏe của cái xác này trước, sau đó nó mới đi tới cái phần hồn là quân bình. Thì lúc đó đời đạo là sự sáng suốt và quân bình tư tưởng. Mình tìm cái gì mình phải tìm trong cái trái, cái trái luôn, cái phải và cái trái luôn luôn là nhìn thấy hai mặt á, thì tư tưởng nó mới quân bình. Thành ra mình phải tập tập nhìn cái gì cũng phải nhìn hai mặt để cho cái tư tưởng mình nó quân bình. Cái này là tập cho tư tưởng quân bình á, đi bớt cái sự mê chấp thấy bề phải cũng như bề mặt. Hồi trước á, mình bên cái phải mà mình quên cái trái, mình thấy có một mặt à. Bây giờ phải trái mình cũng phải tìm một lượt để tiến lên. Đó, mình tìm cái, mình hồi đó mình thấy cái bề mặt thì mình chỉ lo bề mặt thôi, mình quên cái bề trái. Bây giờ mình thấy bề mặt là mình phải nghĩ coi cái bề trái nó như thế nào. Thì lúc đó tư tưởng nó mới từ từ nó bước vào quân bình, nó không có mê chấp mà bên một bên bỏ một bên. Đời đạo song tu mới là văn minh thời đại. Rồi mình nghe tiếp.
Đó, từ từ đó tâm 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 60 tuổi tâm thức khác. Còn hai chuyện nó cũng hướng về đạo. Có người hướng mau thì được về mau, mà hướng chậm thì từ từ cũng đi. Rồi nếu mà nó cứng đầu quá này thì cho nó sinh ra cái bệnh ngồi đất học. Tuy nhiên mấy người mà theo về khoa học không có trợ Phật gì hết. Đó. Rồi bị tai nạn, bị khổ cực, vô thần, nằm trong xác. Cho nên mấy người do mà bị tai nạn rồi thích kiến thầy bói. Thầy bói là thần linh, đại diện thần linh nói này nói kia nó lại chịu nghe. Cho nên bây giờ Cộng sản Việt Nam là thích nghe thầy bói. Nhưng mà chống thầy bói, hả? Thầy bói nói dốc nhưng mà nó thích, bây giờ ai chỉ cho nó? Mình cũng thích nó lên nói dốc, bởi người ta luận trong ngũ hành, ta biết tướng người.
Nhưng mà con nói chuyện như này, con đi rất nhiều thầy bói mà không có ra đó chứ.
Thì ông, nếu mà ông, bởi vì có một cái của anh hỏi á, tại sao thầy nói tướng giỏi vậy, mà thầy lại không có tiền trả tiền nhà. Không có thầy làm tướng, nếu tướng là không hết á. Thấy không? Có mấy thầy hát chuyện tới tinh thần không? Dạ không thì rẻ, đô la ra khá vậy. Nhưng mà tới tháng nó được ra tiền nhà. Anh phải hiểu cho đó, cái chân nó là khác.
Con theo con thấy đó thầy, mấy ông thầy bói là còn dốc không ạ? Còn
Không phải nói dốc, không phải tại anh chịu đọc cái cuốn sách đó. Ông là người đọc sách và nhớ sách và nói lại cuốn sách đó cho ông có thích.
Thì cũng như bác sĩ, nó chỉ học về y khoa, nó căn cứ theo những dữ kiện y khoa hoặc là những cái dữ kiện của bệnh viện thì nó định bệnh cho mình thôi, chứ nó chưa chắc là nó biết bệnh cho mình là bệnh gì.
Chính nên bác
sĩ là thầy bói nó cũng vậy.
Bác sĩ cũng bất trị, anh bệnh cũng nhờ bác sĩ khác cho anh, nếu mà anh toàn năng là anh trị cho anh được rồi, nó phải toàn năng. Cho nên mỗi người một ngành nghề vậy thôi, chứ không có gì hết.
Rồi, anh ấy nói về, thầy nói á, mỗi 10 năm á, nó thay đổi. Là cái mỗi 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác. Là tại 10 tuổi á, mình lớn lên á, mình học cái bài khác. Rồi đến 20 tuổi á, nó là một cái giai đoạn nữa, mình học bài khác. Lên tới 30 tuổi, 40 tuổi bắt đầu học bài khác để xây dựng cho cuộc đời của mình. 50 tuổi tiếp tục xây dựng cho cuộc sống của mình. 60 tuổi là bắt đầu. Kể như đời thì mình cũng làm xong rồi. Thì thấy cái thời gian mà mình còn lại cũng không còn bao nhiêu. Đi tới 60, 70 là thấy không còn bao nhiêu rồi. Nếu mà còn sống được tới 70 là thấy cũng khá rồi. Như là cái thời gian mà mình nhìn lại với sự thật là nó cũng không còn bao nhiêu so với cái số tuổi mà mình đã qua. Thì lúc đó thì cái nó phải có cái sự khác biệt, cái bài học nó khác. Cái gì cũng có hết rồi, cái gì cũng học qua hết rồi. Thì bây giờ nó cái phần hồn nó cũng, nếu mà nó nhẹ thì nó cũng dễ thức tâm hơn. Nó thay rồi cũng phải buông xuôi hết, không có cái gì thật hết, thì dễ quay về đạo, dễ thức tâm hơn. Còn nếu người nào ôm đời quá, bây giờ tới chết nó cũng không thức tâm. Đó, người nào mà bám vô đời quá, của cải gì họ cũng còn muốn ôm giữ, mà họ quên mất là cái xác này cũng không giữ được, tới ngày là phải thả ra hết. Thì đó, mỗi tuổi ông trời ông sắp đặt để cho mình học bài khác, và cái sự thức tâm của mình khác. Mà sự thức tâm nhiều hay ít đó, là cũng do mỗi người thôi. Có người tới tuổi đó ta thức tâm sớm hơn, có người tới đó chưa có thức tâm thì cũng phải tiếp tục học thôi. Thì nó cũng khai triển, xuống đây là học bài mà, có lớp, có làng, có tuổi, nó cũng hướng về đạo. Có người hướng mau á thì về mau, mà hướng chậm á thì từ từ cũng đi tới đó. Thành ra mình nói thức tâm hay không thức tâm là ở chỗ đó. Có người thức tâm sớm á thì có thể tiến nhanh hơn, là tại vì là họ không còn hướng về đời nữa mà hướng về đạo. Thì trong cái thời gian mà người ta hướng về đời, họ lo hướng về đạo, thì tự nhiên họ phải đi nhanh hơn chứ. Rồi mà nếu mà cứng đầu quá á, như là tới tuổi đó mà cũng không chịu thức tâm, học đủ thứ bài hết mà chưa đủ khổ, chưa có thức tâm, thì ông trời ông phải sanh ra cho ôm một cái bệnh để ngồi đó khóc. Như là mình thấy mình mạnh, mình thấy mình làm gì cũng được hết, nhưng mà tới hồi cái bệnh đó là mình bó tay rồi. Khi mà mình ôm cái bệnh đó là mình thấy mình bó tay rồi, không có làm gì được hết đó. Thì thầy nói mấy người mà hướng về khoa học á, thì phần lớn đó, họ không có tin trời Phật gì hết. Nó phần lớn thôi chứ cũng có người tin đó. Có nhiều người đi tới tột cùng của khoa học rồi họ cũng tin có trời Phật. Mà phần lớn đó, thì họ tin những cái gì rờ mó được, chứng minh được, thấy được, cho nên là không có tin trời Phật. Do đó bị tai nạn rồi á, bị khổ cực, bị nạn, bị khổ cực đó, ông trời ông cũng sắp đặt bài học sẵn, vô thần là không có tin về cái tâm linh chút nào hết. Thì cái bệnh nó rất nặng, cho bệnh rất nặng, thì lúc đó bí rồi, không biết làm sao, bị tai nạn rồi, bây giờ không biết ai cứu mình bây giờ. Thì lúc đó mới đi kiếm thầy bói. Thì thầy bói cũng như là thần linh vậy, đại diện cho thần linh mà, nói cái này cái kia nọ, nói về tương lai coi nó làm sao, coi có hy vọng gì không. Thì thầy anh kia nói thầy bói nó dốc, nhưng mà thầy nói nó dốc nhưng mà nó thích. Bây giờ ai chỉ, bây giờ không còn ai nữa. Thiệt ra thầy bói cũng không phải là nói dối hết, tại vì họ cũng luận trong ngũ hành. Sanh khắc họ biết coi tướng, thì cái đó cũng là một cái khoa. Nhưng mà người giỏi thì coi dễ trúng hơn cái người dở, phải không? Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, có người giỏi, người dở. Có người biết cách luận, có người không biết cách luận. Có người biết coi tướng trúng, có người coi nó không trúng. Thành ra cũng có vậy có khác. Nhưng mà cái đó là cũng một cái khoa mà phải học thì mới biết. Mà rốt cuộc ông thầy tướng giỏi ông coi như người ta thôi, chứ cái số phận ông cũng khó giải quyết. Tại vì thầy nói cuối tiền cuối tháng không có tiền trả tiền nhà đó, thì ông trời ông cũng quản lý rồi, cho mình cần tiền mà cuối tháng không có tiền trả tiền nhà, nói hay gì hay. Cũng như mấy ông mà hát xiệc vậy đó, ông biến thành mấy tờ giấy đô la nhưng mà rốt cuộc không có tiền trả tiền nhà. Thì mấy ông thầy tướng á, là mấy ông cũng học, ông cũng đọc sách và ông nhớ và ông nói lại chứ không có gì. Thì nói bác sĩ hay, chứ thiệt ra nhiều khi bác sĩ bị bệnh cũng nhờ bác sĩ khác trị. Chứ không có thầy, mình không có phải là toàn năng, mình có trị trị được hết bệnh và trị luôn bệnh cho mình. Bác sĩ cũng không phải là toàn năng. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian mỗi người một ngành nghề. Không có ai mà giỏi hết, cái môn nào cũng giỏi hết á. Mỗi người một ngành nghề chia ra vậy đó. Tùy theo cái sự tiến hóa của mình, ông trời ông cho mỗi người một ngành nghề xuống đây đóng góp xây dựng cho cái quả địa cầu này. Thành ra ai cũng cần hết, chứ mình không có nói cái nghề này không cần, cái nghề kia không cần. Cái nghề nào cũng cần hết á.
Thì nó có quyền chửi ông trời mà ông trời lại có quyền khuyên nó, thấy chưa? Người hành đạo phải nới rộng ra để cứu độ chúng sanh theo ý ý chí của ông trời và ý nghĩa của cái chân đạo, đâu có giận ai. Tới họ hành hung mình cũng vậy đó, vì trình độ không mới tới đó mà thôi. Cho nên người tu càng chiêu mở rộng, càng học qua đông thì cái người tu được thăng hoa và sớm trở về với thực chất của chính mình. Nếu chúng ta không biết học nhẫn thì tu làm sao mà thành đạt? Có chữ nhẫn thôi à. Nhiều kiếp rồi học có chữ nhẫn mà học không xong. Mà nhẫn không được làm sao thành đạt? Thấy không?
Thầy nói người ta có quyền chửi ông trời mà ông trời có quyền khuyên nó. Người hành đạo phải nới rộng ra để cứu độ chúng sanh theo ý chí của ông trời và theo ý nghĩa của chân đạo. Là đi theo đường của ông trời là chỉ biết cứu độ thôi. Bây giờ có chửi mấy chửi ông cũng cứu à. Nó như vậy mà. Tình thương và đạo đức của ông trời là chỉ có cứu độ thôi. Không có giận ai, không có biết giận. Thì thầy nói ví dụ họ tới hành hung mình thì cũng vậy thôi. Vì hiểu được trình độ họ mới tới đó cho nên họ làm cái chuyện đó. Cho nên người tu á càng chiếu càng mở rộng, càng học hòa đồng á thì người tu mới được thăng hoa và sớm trở về với thực chất của mình. Thì nói người tu mà hiểu đạo có trình độ thì lúc mới chấp nhận làm cái đó. Cái người lúc mà thử thách đó là cái người tới chửi mình một cách vô cớ mà mình vẫn có tìm cách cứu họ, cái đó là cái người đã tha học cái bài tha thứ xong rồi. Bây giờ học tới bài thương yêu thì tha thứ là mấy người tới phá hoại mình mà mình tha thứ được rồi đó, bây giờ phải thương yêu luôn chứ không phải là tha thứ rồi xong. Thương yêu là làm sao giúp cho họ tiến lên. Thì những cái giây phút đó là những giây phút mà mình học nhẫn. Vì đó, nhẫn là chấp nhận, chịu đựng những cái gì mà mình không thích, những cái gì mà khó chịu mình phải chấp nhận và chịu đựng, thì lúc đó là cái giây phút mà mình học nhẫn. Phải chịu đựng, phải chờ. Thì nếu mà mình không học nhẫn á, là cái chữ đó là cái chữ ông trời ông muốn mình học trước tiên, mà mình nhẫn coi mình nhẫn tới đâu. Nhẫn thì nhiều người cũng nói nhẫn, nhưng mà coi nhẫn tới đâu. Thì cái nhẫn càng nhiều á thì mới đi chơi cái sổ thành đạt được. Nhiều kiếp rồi học có chỉ nhẫn mà học không xong, như là mình học cái chữ đó hoài mà nhiều kiếp rồi mà mình học cũng không xong, cho nên mình phải tiếp tục học nữa nè, luân hồi học nữa, coi cái đúng mức chưa, cũng có học nhưng mà chưa có đủ, cho nên không có thành đạt là vậy. Mình ra rốt cuộc phải học nhẫn. Nhẫn là chấp nhận, nhẫn rồi á thì mới học nhịn nhục, mới học từ bi, rồi mới thực hiện từ bi thì mới có cơ hội thăng hoa. Thành ra từ nhỏ tới lớn mình học chỉ nhẫn biết bao nhiêu chuyện rồi, ở đâu cũng phải học nhẫn, từ nhỏ cũng phải học nhẫn, cũng lớn lên đi học thì cũng phải nhẫn, cũng ngồi trong trường học cũng nhẫn, cố gắng học để thi đậu, thì ra đời cũng phải học nhẫn, cũng phải đi làm khổ cực, chủ có la mắng gì cũng phải chấp nhận để có cơm ăn, là cũng phải học nhẫn. Có gia đình cũng phải học nhẫn, con mình nó không nghe mình cũng phải nhẫn, thế là đâu có giếng nó được. Thành ra tất cả những cái bài học mà ông trời ông sắp là để cho mình học chỉ nhẫn. Rồi mấy người mà thành đạo đi truyền đạo cũng phải học chỉ nhẫn, cũng như đức thầy mình cũng phải học chỉ nhẫn. Ra nó hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi sóc, hỏi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cũng phải nhẫn để trả lời, để dìu tiếng, chứ đâu có làm gì hơn được. Mà ra gặp nhiều người chừng nào thì gặp nhiều trình độ khác nhau, thì cũng có người thiện người ác, thì cũng phải học nhẫn để thăng hoa. Thành ra rốt cuộc trong hoàn cảnh nào ông trời ông cũng dạy mình được, bởi vì nói hoàn cảnh là ân sư ở chỗ đó. Vậy cho mình học cái chữ nhẫn, khó khăn là gặp nhẫn, trái tay gài mắt là học chữ nhẫn, những nghịch cảnh là học chữ nhẫn. Đó, cho mình chịu chịu nổi không, chịu được bao lâu, chịu tới đâu.
Mình bây giờ vô vi bây giờ nó được có cơ hội nới rộng nhiều môn phái tới đóng góp sự giáo dục tâm linh của mọi người chịu tiến, mọi người không chịu tiến thì có 1 triệu cái giáo phái tới cũng vậy, nó không được, nó không chịu tiến là thôi. Còn nó chịu tiến thì đâu đâu nó cũng hấp thụ, nó vui vẻ hòa hợp hòa ấy. Nó trở về quy nhất rồi. Những cái quyền tuyệt đối tự do là Thượng Đế phải ân ban. Quyền tự hành tự quyết tự do hành giả. Những cái lời giảng thuyết nó siêu lắm. Nhưng mà cái một tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu lắm. Mà mấy ai hiểu được, vì thiếu thanh tịnh thì không hiểu thôi. Mà thanh tịnh thì tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu gì, nó cũng giảng về tâm linh được vậy. Vậy cái âm thanh của cộng đồng đâu có phải là nó tạo đâu, các càn khôn vũ trụ tạo, và sự sáng suốt chiếu cho nó mới có âm thanh khóc la, nó mới có sự đòi hỏi. Chứ đâu phải là cái âm thanh của đứa bé là không có giá trị đâu. Các càn khôn vũ trụ đóng góp. Tới giờ phút đó nó mới xoay tim mẹ nó. Giờ phút đó nó mới làm phiền người khác. Nó cũng là một cái giáo lý ở trong đó mà mấy ai hiểu. Cho nên tôi luôn luôn ở trong cái thức hòa đồng để tìm hiểu. Mình thấy mình đang học chứ mình không có dạy được ai. Lúc nào mình cũng phải học. Sự hiện diện của vạn vật cũng chuyển hóa cho mình thức tâm, và những gì
mình đang thức ở trong này, đang hiểu ở trong này cũng chưa đầy đủ, phải hiểu nữa, phải nói rộng nữa, phải đi sâu nữa, phải tiến tới vô cùng mới thấy cái bánh xe của Thượng Đế đang tiến. Chuyển được một vòng cả càn khôn vũ trụ thì cái lý thuyết nó mới tròn, nó mới vững. Mà đi có một khía cạnh nào thì học sự tranh chấp mà thôi, thì đi tới cho luận bài.
Ở đây thầy nói vô vi bây giờ nó được cơ hội nới rộng nhiều môn phái tới đóng góp sự giáo dục tâm linh của mọi người chịu tiến. Thì cái coi cùng băng này năm nào nha, số 4, 1985. Thì đó thì có thời đó thì có nhiều bạn đạo cũng rủ nhiều môn phái tới vô vô vi. Thì thầy nói mình thì cũng vô vi thì cũng mở rộng cửa nhiều môn phái tới đóng góp sự giáo dục tâm linh của mọi người chịu tiến. Người nào chịu tiến thì cứ học đi, bài nào cũng phải học. Con người không chịu tiến á, thì có 1 triệu cái giáo phái tới cũng vậy, nó không được. Vậy nó không chịu tiến thì thôi, nó không chịu tiến thì đâu có hấp thụ. Còn nếu mà vui vẻ, hòa hợp, hòa ái thì mới trở về quy nhất được. Nhà coi rốt cuộc là mình thấy tất cả chỉ là một. Thì bây giờ ông trời ông cho phân xuống dưới thế gian là đủ thứ hết. Mỗi cái phân càng phân ra là càng thấy khác nhau. Nói cái pháp tu hay là cái tôn giáo cũng phân ra, môn phái cũng phân ra rất là nhiều cái khác. Nhưng mà cái người tu làm sao đi tới trở về quy nhất là thấy tất cả là cũng là chỉ là con ông trời thôi. Tất cả là chỉ của ông trời thôi, là cái tâm thức mình nó đã mở rộng là nó thấy chỉ còn có một thôi, không có nhiều nữa, thì mới nói tới cái chữ quy nhất. Quyền tuyệt đối tự do là Thượng Đế phải ăn ban. Cái quyền đó là quyền gì? Quyền tự hành tự quyết là do hành giả. Cái quyền của mình đó là mình phải tự hành thôi, chứ không ai hành giùm mình. Và mình tự quyết định con đường của mình, tiến thối là do mình, cố gắng hay không là do mình. Thì mới thấy là những cái lời giảng nó siêu lắm. Thành ra cái gì ông trời làm cũng có thể thức tâm được. Nếu mà mình đọc được cuốn kinh vô tự đó, toàn là kinh không à, nhưng mà kinh không có chữ. Kinh không có chữ thì phải có trình độ mới đọc được, là phải có đủ sự thanh tịnh mới đọc được cuốn kinh vô tự, tại nó không có chữ mà. Mà mình không có thanh tịnh đó là mình đọc không được, mình không hiểu ông trời muốn dạy mình cái gì. Còn cái người mà đạt tới thanh tịnh như thầy á, thì bất cứ cái gì cũng là thức tâm mình. Đây, thấy cái đó, nghe cái đó là hiểu, hiểu được nhiều chuyện mà mắt phàm, tai phàm nghe không hiểu. Mà người thanh tịnh lại hiểu nhiều hơn, hiểu sâu hơn. Thầy nói, ví dụ thiếu thanh tịnh á, thì tiếng khóc của đứa bé, mà mình có thanh tịnh á, thì tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu. Nó cũng giảng về tâm linh được, tại lúc đó cái thức thầy của nó mở rồi, thành ra nghe cái tiếng khóc là hiểu được nhiều cái luật của càn khôn vũ trụ. Thầy nói là lúc đó tại thầy hiểu rồi, cái âm thanh không phải tự nhiên mà có, của cộng đồng càn khôn vũ trụ tạo cho mình mượn thôi, thành ra nó mới có âm thanh. Âm thanh mọi người có cái âm thanh khác nhau, nhưng mà cũng mượn của càn khôn vũ trụ thôi. Thành ra đứa bé mà nó khóc được á, cái âm thanh nó cũng mượn của cả càn khôn vũ trụ. Nó khóc được, nó mới có sự đòi hỏi. Thành ra cái tiếng khóc á, khi mà người thanh tịnh thấy á, là không phải tự nhiên mà nó có, mà nó do cái sự đóng góp của cộng đồng càn khôn vũ trụ mới có được cái tiếng khóc. Thành ra mới hiểu được cái giá trị của tiếng khóc. Còn người thường á, mình nghe con nít khóc ngồi nhức đầu á, bực mình quá, khóc la hoài. Nhưng mà người thanh tịnh á, thì nghe là thấy là một tràng chân lý. cả càn khôn vũ trụ đóng góp, ta hiểu được, trí nó mở mới hiểu được cái đó, chứ mình làm sao mình biết được, thầy nói mình mới hiểu thôi. Thì cái tiếng không đó để gì? Nó cũng có giờ phút đó, nó cũng xoáy tim người mẹ, làm cho người mẹ đau khi mà con mình nó khóc đó, thì cái người mẹ nó cũng phải đau đó, nó xoáy tim. Giờ phút đó nó làm phiền người khác à, mấy người nghe tiếng khóc con nít đấy cũng bực mình, nghe cái tiếng khóc la chịu không nổi bực mình, cũng làm phiền người khác. Thì nó cũng là một cái giáo lý ở trong đó, mà nếu mà mình không thanh tịnh đó, thì mình không có hiểu được tất cả những gì Thượng Đế sắp đặt tinh vi để thức tâm và thử thách và thức tâm mọi người. Cho nên phải luôn luôn đi trong cái thức hòa đồng để tìm hiểu. Cái đó là nói về ông Phật đó, ông mở được cái thức hòa đồng rồi, cho nên ông đi trong cái thức hòa đồng để ông tìm hiểu. Thì bây giờ mình đang đi theo con đường của ông, làm sao mình đi tới mở được cái thức hòa đồng là phải niệm Phật nhiều lắm, thì lúc đó mới hiểu được. Thì lúc đó bất cứ cái chuyện gì xảy ra thì không có bực mình, mà lại được mở trí, lại được hiểu thêm, thì cũng nhờ niệm Phật. Còn nếu mà mình chưa tu tới đó thì mình đâu có cái thức hòa đồng đâu mà tìm hiểu trong đó. Mình thấy mình đang học chứ không có dạy ai được đó. Càng tu cao thì thấy lúc nào cũng thấy mình đang học, tại vì cái gì nó tới mình cũng hiểu được cái chân lý là mình thấy mình đang học. Hồi trước mình không hiểu chuyện đó, mà bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra mình hiểu sâu hơn, là lúc đó mình thấy mình cũng đang học. Bây giờ mình có nói cho ai nghe nữa, mình cũng thấy là mình học được cái gì đó. Lúc nào mình cũng phải học, đó là đi tới cái sự hiểu biết rồi đó, giác rồi đó, là biết mình là chỉ có học hỏi thôi chứ không có làm gì hơn. Sự hiện diện của vạn vật cũng chuyển hóa cho mình thức tâm, đó là sự hiện diện của vạn vật, là ông trời ông đã sắp đặt, có này có kia, có cây có cối có thu vật đủ thứ hết, mà sự hiện diện của họ đó để giúp mình thức tâm, mà mình phải có đủ sáng suốt thanh tịnh mình mới thức tâm. Thì thành ra cái gì của ông trời ông cho xuống dưới thế gian này không có cái gì mà vô bổ hết, cái gì nó cũng hữu ích hết, nhưng mà mình có hiểu được không, mình có hấp thụ được không, cái đó là do mình. Hiểu được thì thấy cái sự gì ở bên ngoài bên trong mình nó cũng giúp mình, và những gì mình đang thức tâm ở trong này, đang hiểu ở trong này nó cũng chưa đầy đủ đó, đi tới cái giai đoạn mà tiến hóa tới vô cùng là không có bao giờ cho là đủ. Mình học hoài, tuần này mình học, tuần sau mình học nữa, mình cũng thấy chưa có đủ, chưa có hiểu được nhiều, phải tiếp tục học nữa, chứ không có cho nó thôi giờ đủ rồi, hiểu nhiêu đây đủ rồi. Người mà tu cái lên cao là thấy cũng không có bao giờ đủ, phải tiếp tục hoài. Thành ra nó mới đi phù hợp với cái ý trời là phải tiến tới vô cùng, phải hiểu, phải nới rộng nữa, phải đi sâu nữa, phải tiến tới vô cùng mới thấy cái bánh xe của Thượng Đế đang tiến đó. Cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế là không ngừng nghỉ, cho nên mình phải đi tới vô cùng mình mới hiểu được cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế, là mình thấy mình lúc nào cũng không đủ, cũng còn thiếu, muốn học thêm nữa, muốn hiểu thêm nữa thì mới phù hợp với cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế. Chuyển được một vòng cả càn khôn vũ trụ thì cái lý thuyết nó mới tròn, nó mới vững. Thì ở đây có thể nói là hai hai cái bên trong và bên ngoài. Bên trong mình chuyển được một vòng càn khôn vũ trụ là mình chuyển một cái vòng nhâm đốc ở bên trong đó, nó thông rồi đó. Mình chuyển được một vòng là cái luồng điển của mình nó chạy thông ở bên trong rồi đó, thì lúc đó cái lý thuyết của mình nó mới tròn, nó mới vững, nghĩa là con người thông suốt rồi, cái chân lý hiểu được hai mặt thì lấy lúc nào nó cũng tròn và bên nào cũng thông hết, thành ra nó vững. Mà đi có một khía cạnh nào á là chỉ học sự tranh chấp mà thôi, chỉ đi tới chỗ lụng bại. Nếu mà mình hiểu có một bên á là nó mất quân bình, mất quân bình là nó đi tới mê chấp, mê chấp là nó đi tới tranh chấp, tranh chấp là chỉ đi cái chỗ lụng bại mà thôi, không có tiến được.
bảy đó không gì đặc xe, nhưng mà do trí số người người tạo sự khôn khéo của trí tuệ,
do Thượng Đế ăn bắt. Rồi mình dồn ly thấy cái nước. Và ly nước này nó là hay, là trong cái ly tròn nó là tròn. Còn nếu mình đổ vô ly vuông nó là cái nước còn hay hơn cái ly đó. Thấy không? Mà mình không xài đổ ra nó cũng phi về năm châu. Không có bao nhiêu. Mà điển là nước, nước là điển, là trong xác mình có điển, có nước. Có đất. Thì cái ly này với nước này như là cái xác của mình. Không có xa. Thì mình cần quán thông thì mình sống hàng ngày mới là mở trí. Còn nếu mình chắc mà nói ô tôi hay hơn cái ly này là mình được. Mình thấy cái ly này hay hơn mình và nó đang dạy mình. Vì việc làm về mỹ thuật của mình càng ngày càng tiến triển, càng đẹp, thành thực. Học thanh tịnh ngay. Chính nó đã thành lập. Nó từ động loạn mà nó trở về ly được mọi người nâng niu, là nó đạt được sự thanh tịnh, nó được sự bình yên. Thấy rõ chưa? À, ăn ngay cái gì mình cũng học. Cũng học được hết. Nhớ. Có nhiều chìa khóa này, những nắm được cái chìa khóa nào cho mình. Mở tủ người ta không bao giờ mở tâm mình lấy chìa khóa nào. Có nghĩa chìa khóa nằm môn gì là Phật, thì chìa khóa nằm lửa, không khí, nước, ha, phát triển màu sắc linh cảm, chìa khóa chắc. Thấy chưa?
Thầy nói là con người có cái trí khôn của ông trời không cho. Khôn khéo của trí khôn là do Thượng Đế ăn ban. Rồi khi mà đạt tới thanh tịnh như Đức Thầy ấy, dòm cái ly thì thấy được cái chân lý, đọc được cuốn kinh vô tự, hiểu được chân lý nó nằm ở đâu. Cái ly này mới thấy nó hay. Mình thấy cái ly này để dùng để uống nước thôi chứ mình đâu có thấy nó hay. Thấy không? Mà cái ly nó tròn, nó tròn. Mà nước á, mình đổ vô cái ly vuông á là nó theo cái hình vuông. Bỏ vô cái ly tròn thì nó theo cái hình tròn. Nha. Mà mình không xài nó, mình đổ ra là nó cũng chảy về biển, chảy về sông, năm châu. Là nó không có bao giờ mất. Mà điển á, là nước. Nước là điển. Thì cái này cái ly đựng nước nó cũng không khác gì cái xác của mình. Cái xác mình là từ đất tạo thành ra. Bây giờ ở trong người mình có nước, có điển, nó luân lưu ở trong đó thì cũng không khác gì cái xác của mình. Thì mình chấp á, thì mình nói à, mình giỏi hơn cái ly thì mình bị kẹt. Còn mình thấy cái ly này nó hay và nó đang dạy mình á, thì mình được tiến. Thành ra cái ly với cái nước không mà nó cũng dạy mình được chân lý. Chính mình, chính nó đã thanh tịnh, nó từ động loạn mà trở về ly mọi người nâng niu là nó đạt được cái tịnh, nó mới đạt được cái sự nâng niu. Hằng ngày cái gì mình cũng học được hết. Cũng như cái chìa khóa, mình nắm cái sâu chìa khóa đó, mình thấy rõ là mỗi cái chìa người ta mở cái tủ, dùng để mở cái tủ, mở cái cửa. Nhưng mà bây giờ mình là cần cái chìa khóa để mở tâm. Cái chìa khóa là mấy cái chỗ nào đóng chặt thì có chìa khóa thì mình mở ra được. Thì bây giờ cái tâm mình nó đang bị đóng, mình lấy cái gì mở đi, lấy chìa khóa nào mở. Thì nó chỉ có một cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật thì mình mới tâm mở tâm được. Nó cũng là lửa, là không khí, là nước, là phát triển, là màu sắc, là linh cảm, là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là cái chìa khóa chánh. Nếu mà mình khai thông được sáu cái đó thì mình sẽ mở tâm mình được nè, mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Thì mình phải luyện.
Câu hỏi là khi mà chúng con trông ở một cái nơi nặng, cảm thấy đầy trượt, và chúng tôi con cảm thấy rất là nặng và muốn buồn ngủ, thì chúng con nên cố gắng ráng thức niệm Phật hay là để thả lỏng và cho nó trong trạng thái mê ngủ đó?
Khi mình biết mình nói là trần trược thì mình thấy mình phải biết trần trược là cái gì. Những luồng điển ở xung quanh, âm điển luôn quay quần xung quanh mình, thì bây giờ mình không nên quay quần theo những cái luồng điển đó, nhưng mà mình hướng thượng để cho luồng điển mình tiến hóa về thanh, để rút dùng những cái dòng linh đó nó tiến hóa lên, thì chập nó yên, không có gì đâu.
Bảo ơi, không nghe gì anh Bảo ơi.
Nãy giờ quên. Rồi, nói lại nha. Cái này là ông bác sĩ Garcia người Pháp. Ông là bác sĩ tâm thần. Ông trị bệnh cho những người bệnh, mà những người bệnh phần lớn là bị cõi âm nó nhập, cho nên mới bị khùng điên, mà tiếp xúc xung quanh là toàn những cái điển âm không à. Thì ông mới đặt cái câu hỏi này cho thầy. Thì thầy nói là mình không nên quay quần theo những cái luồng điển đó, nhưng mà mình hướng thượng để cho cái luồng điển mình tiến hóa về thanh, để rút dùm những cái vong linh đó tiến hóa lên, thì một chập nó mới yên. Không có gì đâu, nói vậy chứ đâu phải dễ. Mình phải đủ thanh nhẹ mình mới hướng thượng được, thì mình mới tiến hóa về thanh được. Thì lúc đó mình mới rút những cái vong linh đó tiến hóa lên, chứ đâu phải là nói vậy là làm được đâu. Nói cái này nói cho trình độ thầy á, thì làm được, chứ mà nói cho bạn đạo thường á, cũng khó áp dụng. Cái nguyên tắc là nó như vậy, nhưng mà áp dụng được hay không á, là cái chuyện khác đó. Đâu phải dễ gì, nó đang bao vây mình, nó trì kéo mình dữ lắm. Làm sao mình tiến hóa về thanh được, làm sao mình hướng thượng được, không có giỡn đâu. Hai chữ hướng thượng để cho cái luồng điển mình nó tiến về thanh á, là không phải là chuyện giỡn, không phải muốn làm là làm. Nó đòi hỏi một cái sự điêu luyện và có một cái trình độ mình mới làm được. Thì mình mới rút dùm những cái vong linh nó tiến hóa lên, thì một chập nó yên. Thì thầy nói thầy á, thì đúng rồi đó, nói cho mình thì không có bảo đảm đâu.
Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý để hành, để tiến thì lúc nào nó cũng tròn. Còn nếu chúng ta không hiểu hiểu cái nguyên lý thì ở trong chấp và mê, kiểu này kiểu nọ, khổ tâm mà thôi. Vạn sự thấy về không, và trong cái không nó cũng không luôn, chứ không ai được cái gì. Trong cái không nó cũng không luôn nữa. Những người không có tu niên độ cao phải hiểu câu nói này: trong không nó cũng không nữa. Tôi có thằng con dạy nó hoài mà nó không nghe lời tôi, từ tiếng nói của tôi không có giá trị, rồi tự nó phát triển lên, bây giờ tôi phải theo nó. Thế nó hay không? Cái không của tôi cũng không có giá trị, không còn không nữa. Cho nên cái thời đại tiến hóa vô cùng, chúng ta phải theo một lời nói hay một tiếng khóc của đứa bé chúng ta đang học, đó là chân lý. Cộng cỏ chúng ta phải học. Đừng có nói tôi mạnh hơn cọng cỏ, không được. Người vô vi nó yếu hơn cọng cỏ, vì nó trở về với điển quang, không ai cắt nó được. Nó bị người ta cắt chứ không mà không đứt. Thì thấy nó yếu, nhưng mà trong yếu nó có mạnh. Thấy nó nghèo, nhưng mà nó là giàu. Nó giàu đạo. Cái tâm thức nó mở, đụng đâu nó mở đó, nó không kẹt, nó không chấp, không mê, thì nó mở, nó là nhà giàu. Còn người chấp còn mê là người nhà nghèo, ôm một cái chỗ kẹt và không mở được, làm cho gia can không ổn. Mình không thấy mình gia trưởng trong gia đình mà mình dẫn một người nào đó, chắc con đều buồn hết. Nếu im phăng phắc nhưng mà nó buồn, mình vui hòa với sự việc để mình mở và đi tới, thì gia đình ấm áp, cái sự âu yếm nó càng ngày càng gia tăng giữa cha và con, mẹ và con, rất rõ ràng. Cho nên nên học kinh vô tự, trực tiếp với gia đình là học kinh vô tự để cởi mở tâm thức. Cho nên hôm nay vui thay và lành thay chúng ta có duyên lành họ ngộ nơi đây để tỏ và là để tìm hiểu thực chất của mọi người. Tôi nằm mong rằng các bạn sẽ tiếp tục trong buổi họp và tôi tuyên bố hôm nay chúng ta khai mạc chung vui hòa bình để đón xuân ở kỳ tới.
Rồi thầy nói, thầy nói mình phải hiểu cái nguyên lý để hành để tiến thì lúc nào nó cũng tròn. Bây giờ phải hiểu làm sao mà để cho nó để hành để tiến cho nó tròn. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái nguyên lý ở trong chấp mê kiểu này kiểu nọ khổ tâm mà thôi thì rốt cuộc nếu mà mình còn chấp còn mê nghĩa là mình hiểu có một mặt á thì dễ chấp mê lắm, mà hiểu một mặt á thì tất nhiên là cái nguyên lý nó đâu có tròn, chân lý nó không tròn. Một cái câu chuyện nó xảy ra mà mình thấy có một mặt à, mặt kia mình không thấy á, thì nó còn thiếu sót à, nó đâu có tròn. Phải hiểu được hai mặt nó mới tròn. Thì bây giờ hiểu sao cho nó tròn bây giờ. Bây giờ cái sự việc nó đang có, nó xảy ra. Nhưng mà mình thấy rồi nó cũng sẽ về không. À. Rồi về không rồi sao nữa? Về không rồi nó cũng không luôn. À, đi tới cái không, không. À, hai cái vô cùng không còn gì. Không có cái gì mà đáng để làm cho mình kẹt. Mình kẹt là tại vì có cái chuyện gì nó xảy ra, có cái chuyện gì nó đang diễn ra, thì cái có nó làm cho mình buồn, mình giận, mình kẹt. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho mình cho nó về không là mình phải giải mở, phải khai thông, không có ôm nó nữa, thả nó ra, để cởi mở nó ra được bằng cái luồng điển của mình, khai thông nó ra thì nó không kẹt nữa thì nó mới thông. Ra lúc đó không rồi nó không không nữa là nó càng nhẹ hơn nữa, đi càng ngày càng nhẹ hơn nữa chứ không phải cho đó là đủ. Thì bây giờ thầy nói có đứa con mà dạy hoài nó không nghe, rồi tiếng nói của mình nói nó cũng không có giá trị, rồi con mình nó cũng phải theo cái định luật tiến hóa, nó cũng phải phát triển lên, rồi rốt cuộc bây giờ mình cũng phải theo nó lớn lên rồi nó đi theo cái đường đó, mình cũng theo nó. Thì mình thấy cái không của mình nó không có giá trị, thì trong không nó còn không nữa. Cho nên cái thời đại tiến hóa vô cùng là mình thấy theo một lời nói hay hay một tiếng khóc của đứa bé là chúng ta đang học, đó là chân lý. Tiếng khóc đứa bé này thầy giảng rồi ha, mình thấy rạ cả một cái cộng đồng đóng góp mới có được cái tiếng khóc của em bé. Thành ra lúc mà mình nghe tiếng khóc là mình lo mình hiểu về chân lý, mình không có thấy bực mình. Còn tự nhiên mình đang yên tĩnh mà nghe đứa bé nó cứ khóc hoài là mình nhức đầu, nhiều khi mình cũng bực mình. Thì thầy nói tới cọng cỏ, cái này cũng hơi khó hiểu chút. Thầy nói cái cọng cỏ nó mạnh hơn mình. Tại sao thầy nói cái cọng cỏ mà nó mạnh hơn mình đi mình đạp trên nó, mình cắt nó mà tại sao nó mạnh hơn mình? Mạnh hơn là thầy hiểu về một cái khía cạnh khác là sự sinh tồn của cọng cỏ nói chung, chứ không phải cọng cỏ đó. Cọng cỏ nó bị cắt rồi là nó bị cắt, nhưng mà nói chung á, cắt hoài cỏ nó cũng còn hoài. Nói về cái sự sinh tồn, cái nguồn gốc của cái cỏ thì nó không có bao giờ mất. Nó mạnh là mạnh do đó, mình muốn diệt nó gì không được. Mình có cắt bao nhiêu cắt rồi cũng còn cỏ, là muốn nói về cái nguồn gốc, về cái sự sinh tồn của cọng cỏ thì nó thấy nó yếu, nhưng mà thầy thấy cái mạnh của nó là cái sự sinh tồn của nó, thành ra mới thấy được nó mạnh. Còn nếu mà mình nhìn cọng cỏ là mình cọng cỏ mình đà, mình chà đạp nó, rồi mình cắt nó, mình thấy mình mạnh hơn nó. Nhưng mà thầy thấy luôn cái nguồn gốc của nó cho nên mới thấy nó mạnh. Đó là thấy được cái chân lý hai chiều. Thì thấy nó giàu mạnh hơn mình là cái cọng cỏ nó không có mê chấp. Mình thì mê chấp, mình bị kẹt, mình không có mở. Còn cái cọng cỏ nó chưa tới cái trình độ mà nó làm mê chấp, cho nên nó giàu. Nó nói về cái giàu của cái kẹt với cái giàu của cái thông. Cọng cỏ nó mở ra thì nó đi về thanh, nó thông, mà mình kẹt, mình ôm á là mình kẹt, kẹt là đi về trượt. Chị mới thấy rõ là trong một cái gia đình mà gia trưởng trong gia đình mà giận một người nào á thì các con nó đều buồn hết, nó đem lại cái bầu không khí nặng nề. Em tất cả mọi người im nhưng mà nó buồn. Còn mình đi về cái vui hòa để mở là nó đi về cái thanh. Cái đó là hướng thanh á, thì đi tới gia đình đầm ấm áp, tại mình đem cái thanh khí cho mọi người mà. Mở là thanh mà đóng á là trượt. Thành ra cái sự âu yếm càng ngày càng gia tăng giữa cha và con. Kinh vô tự để mở tâm thức đó, nói về kinh vô tự nữa, kinh vô tự là phải có thanh tịnh mới hiểu được, mà bây giờ mình chưa có thanh tịnh thì nhờ nhờ ông thầy ông giảng gì mình để mình mở trí thêm, học ké kêu bằng học ké. Cho nên hôm nay vui thay và lành thay chúng ta có duyên lành hội ngộ đó, cái này là cái khóa sống chung.
Thầy, tại sao mà lại đi chung nhà thương vậy thầy? Cái con người mình nó rối loạn hết rồi tại sao?
Cái đó là đi trong nhà thương có trường do là mình có coi lưỡi răng rồi răng có đi nhà thương nào.
Mình đưa thầy lên đi không đó.
Thương gì, bệnh gì?
Nhà chung hết rồi chung hoa.
Là nhiều khi nhà bé, nhà báo sân.
Đúng rồi, nhà báo sân có đi thăm thì nhà
à, nhà báo sân.
Rối loạn cái tuần lễ thì truyền không được.
Nhà báo sân trượt kia đó. Ở Việt Nam người ta đi nhà báo sanh về người ta phải lấy cái lá ổi à lá bưởi người ta nấu nước tắm tắm bằng lá bưởi giải cái tạc khí trực khí đó
sẽ ngậm chân là sao
ngậm chân đó nhưng mà thế nào nó cũng sanh khí. Cho con người yếu mất cả tháng như vậy là
biết rõ biết là
đi ra ma không vậy ma không phải mất cả tháng
còn đi thăm người bệnh cũng vậy
cũng vậy
vậy nó ngứa lắm người trước khi ông Hồ Ngọc Ngọc Đức cái này ngứa lắm cái chị đi thăm ổng cũng vậy cũng vậy
không
em có một con bên là ở đó một chữ ngoài nhau rồi
à.
Không biết mất trước khi ông mất ông có mời bác Lương người này đi về tới chỉ ông thiền mà lúc đó ông ngồi vậy hết được
trẻ
rồi mà châm cứu cái da ông còn da bột xương không châm cứu cũng được
trẻ quá đâu cứu được cho ông nghe cái giờ phút lâm chung
không
để có ông gỡ gạt được phần nào để tội lỗi cái sự sai lầm của chính
mình. Rồi, trong cái đoạn này thầy giảng về cái trược điển ở bên ngoài. Thì thấy thầy nói là khi mà đi, bạn đạo nói là khi mà đi vô nhà thương về thì nó cũng bị xáo trộn cái luồng điển, nó làm loạn hết. Thì thầy nói tại vì vô nhà thương là nó có điển trượt. Vô nhà báo sanh cũng vậy. Chỗ mà báo sanh đó thì cũng trượt. Thì về thiền không có được. Thì thầy nói là ở Việt Nam người ta lấy lá bưởi, người ta nấu, người ta tắm đó, thì nó cũng giải được cái tà khí. Ở bên này thì không có lá bưởi đâu. Có trái bưởi thôi chứ không có lá bưởi. Thì nhà báo sanh nó cũng trượt dữ lắm. Thì thế nào nó cũng xâm chiếm. Mà người yếu á, thì vô mấy chỗ đó thì khi nhiều khi mất cả tháng nó mới nhẹ lại. Rồi thầy nói đi đám ma cũng mất cả tháng. Mấy người yếu á. Vì nhà nó trượt khí nó ra cũng ngứa mình ngứa mấy. Mấy người mà tới giờ phút sắp chết rồi đó thì đâu trễ quá rồi đâu có cứu được. Thì nói chỉ cho nghe cái cung băng mà giờ phút lâm chung á, thì coi coi phần hồn nó thức tỉnh được chút nào hay chút đó thôi. Thức tỉnh là mình thấy được cái sự tội lỗi, sự sai lầm của mình á, để mình ăn năn trước khi ra đi á, thì nó đỡ được phần nào hay phần đó thôi, chứ giờ đó là hết cứu rồi. Cả cuộc đời mình không có lo tu hành mà mình để tới giờ cuối rồi đâu có cứu được. Giờ đó là sửa soạn ra đi rồi, sửa soạn nộp bài thi rồi, đã có bao nhiêu xài bao nhiêu thôi, chứ không có cứu được. Rồi bây giờ mình qua cái phần thư ngỏ. Vô cùng đường tu vô cùng cần tu tiến, khai triển chính mình sống mới yên. Quý tưởng trời cao thường được độ, triền miên học hỏi khỏi mê lầm. Thì đó, mình hiểu được cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế là vô cùng. Thì mình muốn theo kịp cái đà tiến hóa của bánh xe tiến hóa của Thượng Đế thì mình cũng phải đi tới vô cùng. Như là không có bao giờ cho là đủ, thì lúc nào cũng là đang học và tiếp tục học, tiếp tục sửa, tiếp tục tiến, không có bao giờ ngừng, không có điểm ngừng. Con người ta ở dưới thế gian ấy, thì ta cũng muốn là làm bất cứ cái chuyện gì cũng phải đi tới một cái sự kết thúc để mình ngừng, mình qua chuyện khác. Nhưng mà con đường tu của mình á, khổ cái là nó không có điểm dừng, thành ra phải đi tới vô cùng. Khó ha, đối với người đời dòm cái đó thì thấy chán nản, thấy tu hoài mà thấy cũng phải đi đi mãi đi mãi, không có bao giờ được ngừng, không có quyền ngừng. Nhưng mà nếu mà mình thực sự tiến lên con đường tu á, thì càng ngày mình càng được thanh nhẹ, mình càng được yên ổn, thì là mình lại muốn tiếp tục. Cái trí mình càng được mở, mình càng thanh tịnh, thì mình muốn tiếp tục hiểu, muốn tiếp tục học. Thành ra mình không có bị chán nản như là chuyện đời mình làm mỏi mệt rồi mình cần phải nghỉ. Thành ra cái chuyện học cái vô cùng á, mình suy nghĩ theo tâm phàm á, thì mình thấy ớn. Nhưng mà nếu mà mình đi theo cái đà đó rồi á, thì mình không có ớn, mình sẽ muốn tiến tới vô cùng. Đường tu vô cùng cần tu tiến đó, cái đường tu của mình đó, nó không có điểm dừng, nó vô cùng. Thì mình cần phải tu để tiến lên càng thanh nhẹ thì nó càng khác, càng lại muốn tiến nữa, không có chán. Khai triển chính mình sống mới yên đó. Mình phải khai triển chính mình đó, là mình sống mới yên. Khai triển chính mình là khai mở cái bên trong tiểu thiên địa, khai mở những cái gì ở bên trong của mình để nó khai thông hết. Rồi cái sự sáng suốt của mình cũng được khai thông, trí tuệ của mình được khai thông. Thì lúc đó mình hiểu rồi thì mình sống mới yên. À, hiểu rồi thì sống mới yên. Quý tưởng trời cao thường được độ, thì tu đến nỗi mà mình quý tưởng được trời cao, nghĩa là trình độ mình phải thanh nhẹ mình mới quý tưởng trời cao được. Còn nếu mà trình độ mình chưa thanh nhẹ là mình chỉ ôm đời thôi, mình chỉ thích nhớ về chuyện đời, lo chuyện đời thôi, chứ khó mà đưa cái luồng điển mình lên trung tâm bộ đầu để mình quý tưởng trời cao. Với lại mình đâu có hiểu gì đâu. Như thầy á, thầy tiến lên cao thầy hiểu được trời cao, cho nên lúc đó lúc nào cũng quý trời cao và lúc nào cũng tưởng nhớ tới trời cao đó. Thành ra nó trong cái chữ quý tưởng trời cao đó là mình phải nói tới cái trình độ tiến hóa thanh nhẹ. Mà mình quý tưởng được trời cao á, là mình thường được độ. Tại sao mình quý tưởng trời cao là mình thường được độ? Là tại vì khi mà mình tập trung được ở trên đỉnh đầu mà lúc nào mình cũng tưởng về trời á, là tất cả những cái gì mà trời chiếu cho mình á, là mình nhận được. Ở chỗ đó mình mới nhận được là mình được độ, mình được giúp đỡ. Lúc nào trời cũng chiếu, mà tại vì mình không có hướng về trời cao cho nên mình không có nhận được. mình không có nhận được thì mình không có được độ. Còn mình trụ được cái trên trung tâm bồ đầu mà mình lên thanh nhẹ thì lúc nào trời ban chiếu là mình được hưởng hết, thành ra mình được độ. Triền miên học hỏi khỏi mê lầm. Đó. Khi mà được độ vậy thì sự sáng suốt càng ngày càng dồi dào, sáng suốt càng ngày càng dồi dào thì triền miên học hỏi lúc nào cũng thấy chuyện mới để học, chuyện hay để học. Thì hiểu được sáng suốt rồi thì đâu còn mê lầm. Mê lầm là khi mình còn tăm tối ở dưới thế gian, mình không có thấy đường, cũng như người mù vậy đó. Thành ra mình bị mê lầm, mình tưởng thiệt, những cái giả mà mình tưởng thiệt, mình bị mê trong đó rồi, cái đó là lầm đường. Rồi câu tiếp. Câu thứ nhất hỏi: nguyên khí chuyển giám bằng cách nào? Đáp: thưa, hướng thượng tâm thanh khai mở, khai tâm mở trí, kệ mở rộng tâm thanh, tự nhận hành cảm thông đời đạo, tự phân ranh quy nguyên diền mối, không động loạn toàn năng ban ơn, tự thực hành. Đó. Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào, chuyển xuống bằng cách nào đó? Thì khi mà mình hướng thượng cái tâm mình thanh á, thì mình sẽ được khai mở tâm trí. Mình hướng thượng cái tâm mình nó đi lên á, thì nguyên khí chuyển giám cho mình á, thì mình được khai tâm mở trí, kệ mở rộng tâm thanh tự nhận hành. Mở rộng tâm thanh là cái tâm mà thanh thanh nhẹ là ở trên đỉnh đầu của mình á, cái điển tâm của mình á, mở nó ra, mở bồ đầu ra thì mình nhận được cái phần điển của bề trên chiếu cho mình á, mình nhận cái đó để mình tiếp tục mình hành. Cảm thông đời đạo tự phân ranh, thì khi mình nhận được những cái luồng điển sáng suốt đó thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới nhẹ, mình mới cảm thông được cái đời và cái đạo, tự phân ranh ra cái ranh giới giữa đời và đạo, mình thấy rõ, không có nhầm lẫn mà không có bị lôi cuốn nữa. Đời không lôi cuốn mình nữa, mình biết phần nào là đời, phần nào là đạo. Thành ra mình thấy rõ rồi, nó không còn bị mê lầm mà lẫn lộn nữa. Quy nguyên diền mối, không động loạn. Quy nguyên diền mối là đi trở về với cái nguồn cội của mình đó, là không còn bị động loạn nữa. Toàn năng ban ơn, tự thực hành. Toàn năng là Thượng Đế đó, ban ơn cho mình, để chiếu sáng cho mình, để mình tự thực hành, tiếp tục tự thực hành đi tới vô cùng. Câu hỏi số 2: sự liên hệ nguyên khí nằm ở đâu? Đáp: thưa, sự liên hệ nguyên khí nằm ở tinh ba của càn khôn vũ trụ. Kệ tinh hoa trụ hóa chân hành thức, các giới phân minh tránh bất bình, đời đạo phân minh trong dứt khoát, tình thương đạo đức giúp chính mình. Đó, sự liên hệ nguyên khí là nằm ở cái tinh ba của càn khôn vũ trụ. Tinh ba là những cái gì mà tốt đẹp nhất của càn khôn vũ trụ đó, thì nó liên hệ với cái nguyên khí, thì cái nguyên khí đó là giúp cho cả càn khôn vũ trụ được sanh tồn và tiến hóa. Cho nên là tất cả những cái gì tinh hoa nhất của càn khôn vũ trụ là nó liên hệ với cái nguyên khí. Tinh hoa trụ hóa chân hành thức, tinh hoa cái những cái tốt đẹp nhất của càn khôn vũ trụ nó trụ rồi nó biến đó. Chân hành thức, thì mình hành một cách chân chánh á, thì mình đi tới cái sự thức tâm. Các giới phân minh tránh bất bình, các giới phân minh, các giới phân minh là ở bên trong mình, các giới nó đều sáng suốt nó mới phân minh, thì nó không có bất bình á, lúc nào nó cũng bình tâm thanh nhẹ, chứ nó không có bất mãn bất bình. Đời đạo phân minh trong dứt khoát, thì lúc đó đời đạo mình thấy rõ rồi, mình phân ra rõ ràng rồi, thì cái tâm mình dễ dứt khoát lắm. Cái người mà không dứt khoát á, tại vì lẫn lộn đời đạo cho nên mới bị lôi cuốn, khó dứt khoát. Còn cái người mà phân ra rõ đời là cái gì, đạo là cái gì á, thì lúc đó dễ dứt khoát. Tình thương đạo đức giúp chính mình. Tình thương đạo đức là cái con đường đạo của Thượng Đế đó, giúp chính mình là phải biết học cái tha thứ thương yêu và làm những chuyện thiện lành đạo đức á, thì mới giúp chính mình được. Câu số 3: Hỏi sự hiện diện của mọi sự việc đều có giới hạn tại sao? Đáp, thưa, sự hiện diện của mọi sự việc đều giới hạn vì định sanh sanh trụ hoại diệt tiến hóa trong trật tự của trời đất. Như vậy không thể triển hạn theo ý muốn được. Kệ, tiến hóa vô cùng giới hạn lên điện năng sức sống, điện năng bền, hư không tiến hóa muôn chiều hướng rực rỡ tô màu sáng tỏa lên. Sự hiện diện của mọi sự việc điều giới hạn là mọi sự việc ở dưới thế gian này, tất cả cái gì nó cũng bị giới hạn bởi cái định luật sanh trụ hoại diệt. Sanh trụ hoại diệt là sao? Là khi mà mình sanh ra rồi đó, là lúc chưa có, và tới lúc có là nó sanh ra. Trụ trong một cái thể chất nào, trong một cái thể xác nào đó, nó trụ ở trong đó à. Rồi sẽ đi tới cái ngày mà nó bị hư hoại, cũng như con người ta là đi tới cái chỗ bệnh hoạn. Một cái cây cái cối thì cũng cái ngày nào nó cũng đi tới cái chỗ hoại diệt, nó hư á. Diệt diệt là nó chết không còn nữa, nó tiêu. Ở trong thể xác mình thì cũng đi tới một ngày chết, mà bất cứ cái chuyện gì ở thế gian vật chất nào rồi nó cũng phải đi tới cái ngày diệt để tiến hóa trong trật tự của trời đất. Như vậy là không thể triển hạn theo ý muốn được, thì cái gì nó cũng phải có một cái hạn định. Trong cái định luật sanh trụ và diệt là trong cái cõi có không gian và có thời gian, thì cái sự có sanh là phải có tử, mà có sanh có tử là nó có giới hạn. Không, một thời gian thôi, có cái dài có cái ngắn, nhưng mà chỉ một cái thời gian giới hạn ở trong cái cõi này mà thôi. Tại vì theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, có cái dài có cái ngắn hơn. Kệ, tiến hóa vô cùng giới hạn lên, tiến hóa thì vô cùng, thì nó cũng theo cái định luật đó thì cũng quá, tại sanh trụ hoại diệt rồi nó đi tới hồi sinh, là cái phần vật chất phải theo định luật sanh trụ hoại diệt, nhưng mà cái phần điển á, là nó hồi sinh, nó tiến hóa tiếp. Cho nên giới hạn ha, điện năng sức sống, điện năng bền đó, cái phần vật chất cái thì nó tiến hóa để nó thay đổi lên, nhưng mà cái phần điện năng á, cái sức sống á, là nó bền, nó có hoài không có bất diệt. Hư không tiến hóa muôn chiều hướng, hư không là trong cái cõi hư không là lúc nào nó cũng tiến hóa, muôn chiều hướng là chiều nào nó cũng được tiến lên, rực rỡ tô màu sáng tỏa lên. Rực rỡ tô màu là cái chuyện ở biến hóa ở dưới thế gian thì lúc nào nó cũng có màu sắc, nó cũng rực rỡ, thì càng lên cao thì nó càng sáng, nó tỏa ra. Câu số 4, ánh sáng cũng bị giới hạn tại sao? Đáp, thưa, ánh sáng quang chiếu bởi sự di động của quả địa cầu. Kệ, thành phần quang chiếu vẫn sanh tồn, ánh sáng mặt trời chẳng ác ôn, quang chiếu nhân gian hành chuyển tiến, thức tâm tu luyện giữ phần hồn. Tại sao nói ánh sáng cũng bị giới hạn? Tại vì nếu mà thầy lấy ở đây lấy cái ví dụ của ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời nó chiếu, nhưng mà cái quả địa cầu nó di động, thì tự nhiên nó tới lúc nào thì có ngày là lúc đó ánh sáng mặt trời nó chiếu, rồi đi tới ban đêm nó xoay, xoay qua tới đêm thì mặt trời nó không có chiếu được nữa, là nó bị giới hạn bởi cái chiếu đó, nó chiếu chỗ khác, nó không có chiếu cái chỗ đó nữa, chỗ đó là qua ban đêm rồi, không có được chiếu, phải chờ tới sáng hôm sau mới được chiếu lại. Thì thành phần quang chiếu vẫn sanh tồn, thành phần quang chiếu là cái mặt trời ấy, lúc nào nó cũng còn, nhưng mà có lúc nó chiếu chỗ này, có lúc nó chiếu chỗ kia, có lúc chỗ này sáng, có lúc có chỗ kia tối, vậy đó. Ánh nắng mặt trời chẳng ác ôn, thì lúc nào nó cũng ban chiếu, nó rất là dịu hiền. Quang chiếu nhân gian hành chuyển tiến, quang chiếu cho ở dưới thế gian cho nhân gian hành chuyển tiến, để cho mọi người được hành và chuyển tiến qua lên. Thức tâm tu luyện giữ phần hồn, khi mình hiểu được cái định luật này á, thì mình lo mình tu luyện giữ cái phần hồn sáng suốt của mình để cho nó tiến ngoài. Câu số 5 hỏi: quá quá sanh sanh, sanh sanh quá quá, tùy theo khả năng sẵn có mà hành tại sao? Đáp: thưa, sức sống vẫn vươn lên theo khả năng sẵn có, côn trùng vạn vật cũng là một cuộc sống tùy theo khả năng sẵn có, kể luân lưu tiến hóa, hoài hoài trụ, khó khổ vẫn lưu, tự dự trù, chen lẫn thực hành vẫn cạnh tranh, học hỏi không ngừng, tự giải mù. Đó, cái sự quá quá sanh sanh là cái định luật tiến hóa của Thượng Đế. Mình quá ra, mình sanh ra trong cái một cái thể chất nào, rồi mình sẽ tiến hóa, rồi mình chết, rồi mình được sanh trở lại, rồi mình tiến hóa nữa, là cái định luật nó cứ xoay hoài như vậy. Tùy theo sáng, tùy tại sao là tùy theo khả năng sẵn có mà hành. Đó, thì cái sức sống nó vẫn vươn lên, ai cũng có cái phần điểm, nó cũng có muốn cái sự tiến hóa đã gieo sẵn trong cái phần điểm đó rồi. Thì côn trùng vạn vật nó cũng là một cuộc sống tùy theo khả năng sẵn có, thì ông trời ông chiết ra cái phần điểm cho vô một cái thể xác của côn trùng vạn vật. Nhưng mà cái sự, cái sức sống, cái sự mà muốn tiến hóa là nó nằm ở trong cái luồng điển, nằm trong cái luồng điển của phần hồn bị phân tán hay là bị gom hay là được gom tụ. Dù cho phân tán ra côn trùng vạn vật thì cái phần điển đó, nó vẫn tiến hóa tùy theo khả năng của nó và tùy theo trong cái thể chất mà nó ngự đó. Côn trùng thì nó chỉ cựa quậy thôi, nhưng mà nó cũng sống hết cái kiếp của nó rồi nó mới được tiến hóa tiếp, cũng phải vươn lên. Luân lưu tiến hóa, hoài hoài trụ. Luân lưu cái luồng điển phải luân lưu tiến hóa, hoài hoài trụ, lúc nào nó cũng phải muốn trụ để nó tiến lên nữa. Khó khổ vẫn lưu, tự dự trù, thì cái khó khổ lúc nào nó cũng có, mình phải tự tìm đường mình đi, dự trù cái đường để mình tiến hóa lên. Chen lấn thực hành vẫn cạnh tranh. Đó, thì cái sự chen lấn thực hành vẫn cạnh tranh là trong cái cuộc sống của bất cứ cái giới nào nó cũng có cái sự cạnh tranh. Thì ở trong một cái rừng á, thì cây 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 nào nó cũng muốn trưởng thành, nó cũng muốn lớn lên, nhưng mà nó cạnh tranh, có khi nó vươn lên được, có khi nó vươn lên nó được, nó thiếu nắng nó cũng chết. Có cái thì nó vươn lên được, nó cũng tìm cái sự sống á. Thì trong rừng á, mấy con thú cũng vậy, nó cũng phải cạnh tranh để sống, ông trời bắt buộc nó phải sống. Mà có con này á, nó ăn thịt con kia thì cái mạnh á, thì lúc nào cũng hơn mấy cái yếu. Cái yếu là phải chịu, phải bỏ chạy thôi, mà chạy không kịp thì cũng bị bắt lại ăn. Thì ông trời ông sanh vậy mà, thức ăn của nó để nó sống, cho nên nó phải cạnh tranh để nó sống, phải chen lấn, phải giành giật. Thì đi tới con người cũng vậy, nếu mà không hiểu đạo thì vẫn cạnh tranh chen lấn nhau, đè bẹp nhau để có sự sống tốt đẹp hơn. Học hỏi không ngừng, tự giải mù. Đó, thì cái đó là trong những cái hoàn cảnh đó là để học hỏi, để tiến hóa, để học hỏi tiến hóa không ngừng, để tự giải mù là đi tới cái sự sáng suốt, là nó phải qua tất cả những cái trạng thái cạnh tranh đó. Số 6 hỏi: mưu mô lường gạt bạn đạo có bị luật nhân quả vầy xéo lương tâm hay không? Đáp: thưa, luật nhân quả là luật của trời đất hình thành, không sao tránh khỏi được. Kệ: tham lam tạo dựng thành danh lợi, tạo khổ cho tâm, phá luật trời, vầy xéo tâm can thành ác nghiệp, thâu đêm động loạn tự kêu trời. Đó, thì cái luật trời nó có, mình làm cái gì bậy bạ là mình cũng phải chịu luật trời. Mưu mô mà lường gạt bạn đạo thì đương nhiên là cũng bị luật nhân quả nó phạt như thường, chứ đâu có phải là tránh khỏi đâu, không sao tránh khỏi được. Tham lam tạo dựng thành danh lợi đó, tham lam mình tạo dựng chuyện này chuyện kia, mình muốn mưu lợi, muốn mưu danh thì mình sẽ bị. Tạo khổ cho tâm, phá luật trời, thì lúc đó mình làm cho cái hồn mình khổ, mình vì mình phá luật trời không có đàng hoàng. Vầy xéo tâm can thành ác nghiệp, làm cho tâm can của mình nó không có yên, Thì ra cái đó nó tạo ra cái ác nghiệp, cái nghiệp mà không tốt, nó nặng, làm cho mình khổ. Thâu đêm động loạn, tự kêu trời, thâu đêm mình sống cũng không yên. Thì lúc đó kêu trời mà trời đâu có giúp, mình phá luật trời mà. Câu số 7 hỏi: tình xa cho cách mấy, thành tâm hướng thượng cũng có thể liên lạc được không? Đáp: thưa, thành tâm hướng thượng cũng có thể tương ứng được, gọi là thần giao cách cảm. Kẻ duyên lành tự đạt tự hướng thanh, giải tỏa phiền ưu tâm vẫn lành, triết lý sống động tùy duyên thức, giải mê phá chấp đạt thông hành. Tình xa cho cách mấy, tâm hướng thượng cũng có thể liên lạc được đó. Bây giờ là phải thành tâm hướng thượng để chi? Cái luồng điển mình nó đi lên cao á, hai cái nhẹ nó mới tương ứng được, thì nó mới cái mới cảm thông được, thì lúc đó mới gọi là thần giao cách cảm. Người nặng á, thì không thể nào có thần giao cách cảm. Hai cái phần nhẹ nó tương ứng á, thì nó mới có cái sự thần giao cách cảm, mà cái phần nặng á, thì không có thể nào thần giao cách cảm. Cho nên phải thành tâm hướng thượng, hai cái đều phóng cái luồng điển lên trên cao thanh nhẹ, nó mới được cái thần giao cách cảm, nó nhẹ mới được, còn nặng là không bao giờ có. Kệ, duyên lành tự đạt tự hướng thanh nữa. Duyên lành tự đạt là mình phải hướng về thanh, là cái luồng điển mình phải nhẹ để phóng lên cái cõi thanh nó mới được. Giải tỏa phiền ưu tâm vẫn lành, thì lúc đó trong tâm mình nó không còn cái sự phiền ưu, nó mới nhẹ, lúc đó cái tâm mình nó mới lành. Triết lý sống động tùy duyên thức, triết lý sống động là mình bắt được hay không á, tùy duyên của mình thức. Mình thức thì mình mới thấy được cái triết lý nó sống động, mà mình muốn bắt được á là mình phải nhẹ. Giải mê phá chấp đạt thông hành, thì khi mà mình sáng suốt rồi, mình nhẹ, mình sáng suốt rồi, mình hiểu được cái triết lý sống động rồi đó, thì lúc đó mình mới giải mê phá chấp, không còn mê không còn chấp nữa, là đã sáng suốt quân bình rồi đó, thì không mê không chấp nữa, đạt được. Mình thông, mình hành nó càng ngày nó càng thông suốt, càng hiểu được nhiều chuyện hơn, đạt thông hành. Từng này có một bài thơ: chiếu mình pháp luân nằm chuyển điển tròn, tay chân buông xuôi chẳng còn nghĩ suy. Đó, khi mà mình làm pháp luân chiếu minh á, thì mình nằm xuống chuyển điển tròn, là hít vô thở ra nó đều nhau, kêu là điển tròn. Tay chân buông xuôi chẳng còn nghĩ suy, thì lúc mà mình làm pháp luân chiếu minh á, tay chân mình phải thả xuôi ra ra, mà không có nhớ tới tay chân nữa, không còn nghĩ suy nữa, không có nhớ tới tay chân nữa. Tập trung ý chí một khi hướng về nơi rúng hơi thì hít vô đó, mình tập trung cái ý chí mình ngay trung tim chân mày đó, mình nhớ tới cái rúng, hướng về nơi rúng hơi thì hít vô đó, mình trước khi mình hít vô là mình cũng bắt đầu thở ra hết rồi, mình bắt đầu hít vô, hít cho bụng lớn ồ ồ, thở ra bụng xẹp hơi vô chẳng còn. Mình hít vô thì cái bụng mình phình ra cho nó lớn, thở ra thì xẹp sát bụng vô không còn hơi nữa. Vô ra điển đã chạy tròn, mới là tính một vuông tròn vô ra đó. Mình hít vô thở ra tròn như vậy, nó không có bị gián đoạn, không có bị nín thở, không có bị giữ hơi, là cái điển nó chạy tròn á. Hít vô thở ra là mình tính một, từ 1 cho đến 12, tạm ngừng một chút, tạm ngừng một chút làm ngay hít vào đó. Mình đếm từ 1 cho tới 12, mình ngưng một chút xíu, tạm ngừng một chút, làm ngay hít vào, sau đó mình hít trở lại liền. Từ 1 tới 11. Từ 1 cho đến 11, cứ làm như vậy bớt lần xuống thang. Đó. Thì mình cứ hít vậy, mỗi lần mình xuống nấc vậy đó. Tới 11 rồi xuống tới 10, mà mỗi lần giao chuyển vậy đó, ngừng một chút xíu. chút xíu thôi chứ không có nhiều. Từ 1 cho đến 10 lần, không sao không lãng, không cần tay chân. Không sao không lãng là mình vẫn nhớ tới cái rúng đó, là không có sao lãng. Không cần tay chân nghĩa là không có dùng tay chân mà để đếm, mà cũng không nhớ tới cái chân. Cái quan trọng là không có nhớ tới tay chân, cái tay chân nó thuộc về cái vía hoạt động. Bây giờ mình quên tay quên chân cho cái vía nó nhẹ. Từ 1 cho đến 9 lần, nghỉ rồi lại tiếp hợp phần diện xây. Từ 1 cho đến 8 lần, căn phân đời đạo hiểu gần hiểu xa. Đó, càng ngày càng nhẹ đó, hiểu gần hiểu xa. Từ 1 cho đến 7 lần, thất tinh khai mở lần lần ấm êm. Đó, từ 1 cho đến 7 lần, thất tinh khai mở là khi mình mở được cái trước ngực của mình đó, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy trăng sao, kêu bằng thất tinh đó, là những cái tinh tú á, nó được khai mở lần lần ấm êm. Từ 1 cho đến 6 lần, từ 1 cho đến 6 lần luân xa hòa hợp tạng tầng ứng tâm. Đó, 6 cái luân xa của mình nó hòa hợp tạng tầng ứng tâm, nó hòa hợp với cái ngũ tạng của mình. Từ 1 cho đến 5 lần, ngũ hành phân phối mỗi tầng mỗi yên. Đó, từ một cái lúc đó cái ngũ hành nó được phân ra, nó không có bị quy động lại thành một, tách nó ra, tách năm cái ngũ hành nó ra là ngũ tạng của mình đó, cái luồng điển ngũ tạng nó tách ra, mỗi cái nó ra phần nào nó ra phần nấy, thì cái điển ngũ hành nó cũng phần nào nó ra phần đó. Từ 1 cho đến 4 lần, tứ thông khai triển nhẹ phần nội tâm. Đó, từ 1 cho đến 4 lần, tứ không khai triển là tứ thông bát đạt, là bốn hướng nó được khai triển hết. Nhẹ phần nội tâm nó làm cho cái nội tâm mình nhẹ. Từ 1 cho đến 3 lần, hư không hòa hợp chuyển vòng ngũ say. Ở đâu có từ 1 cho đến 3 lần, khí thần đầy đủ hợp phần lãnh giao. Khí thần là tinh khí thần của mình nó hợp đủ á, là ba thứ á. Tinh khí thần hợp đủ á, là hợp phần tinh giao. Tinh giao từ 1 cho đến 2 lần, không không chánh giác chẳng cần bận tâm. Từ 1 cho đến 2 lần là lúc đó trở về hai không, không không, mà không không mới là chánh giác. Chánh giác là không có cần bận tâm bất cứ chuyện gì. Từ 1 cho đến số 0, hư không hòa hợp chuyển vòng ngủ say, thì lúc đó mình hòa hợp với hư không rồi đó, là ngủ ngủ luôn á. Ngủ say, hư không hòa hợp. Ở đây thầy nói muốn nói về cái mượn cái 12 hơi thở, cái pháp luân chiếu minh, để nói về cái sự khai mở từ lớp vậy thôi, chứ không phải là mỗi hơi là cái đó không. Thì mượn con số để cho dẫn dắt mình từ cái nặng đi tới cái nhẹ, chứ không có gì hết. Chứ không phải là một hơi là cái này, một hai hơi là cái kia, không phải vậy. Thầy muốn mượn con số đó để cho mình dắt mình trở về cái không. Cái không là thanh nhẹ. Trở về tới, hết tới cái một, cái cuối cùng đó là trở về hư không, là lúc đó chỉ ngủ thôi, không làm gì nữa. Rồi, đến đây để chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn vào kỳ tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn
Cảm ơn
Đạo.
anh Bảo. Chào các bạn.
Dạ.
Cảm ơn anh
Minh
Bảo.
Bảo.
Chào
Dạ. Minh
tất
Bảo
cả.
chào các bạn.
Chào các bạn.
Mấy nay
Em cảm
khỏe
ơn
chưa anh
anh
Bảo?
Bảo.
Minh Bảo.
Đỡ,
Em cảm ơn anh Bảo.
đỡ nhiều
Em
rồi.
cảm ơn
Dạ.
anh Bảo.
Đỡ nhiều rồi.
Em
Không
thấy
có
mặt
sao.
tươi đó. Dạ.
Dạ.
Thấy hết ủ rượu. Nó cạp nó cũng hành dữ
Dạ.
ha. Minh Bảo khỏe rồi, ok.
Dạ, cảm
Dạ, mình
ơn.
bỏ khóa nha. Dạ.
Dạ.
Dạ, chào hết các bạn. Dạ,
Rồi,
chào
chào
anh
hết.
Bảo. Dạ.
Chào, chào hết nha, mình tắt nha.
Tôi chưa từng xem tôi làm.